Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: phát triển chùm vệ tinh Iris 2, châu Âu tìm cách duy trì năng lực không gian trước Hoa Kỳ và Trung Quốc, do Thủy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu vào hôm thứ Hai 16 tháng 12 đã chính thức khởi động dự án chòm vệ tinh liên lạc quỹ đạo thấp Iris 2, ký thỏa thuận với tập đoàn SpaceRise để phát triển và khai thác mạng lưới 290 vệ tinh, ước tính trị giá hơn 10 tỷ euro, bắt đầu cung cấp dịch vụ kết nối Internet vào năm 2030. Phải chăng Liên hiệp châu Âu đang nỗ lực bắt kịp Hoa Kỳ với tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk và tránh để Trung Quốc qua mặt về không gian vũ trụ? Theo giải thích với đài RFI Pháp ngữ của Paco Région, chủ tịch Nova Space, công ty tư vấn chính tại châu Âu trong lĩnh vực vũ trụ, thì mục tiêu chính của Iris 2 là cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc tốc độ cao và an toàn cho các cơ quan chính phủ của các nước và có thể sẽ mở rộng sang các đối tượng khác. Iris 2 có một số điểm tương đồng với Starlink của SpaceX, đó là chòm vệ tinh ở quỹ đạo thấp cho phép truy cập Internet tốc độ cao. Dù Iris 2 dự kiến sẽ bao gồm 290 vệ tinh, ít hơn nhiều so với hàng ngàn vệ tinh của Starlink, nhưng Iris 2 nổi trội hơn về mức độ an toàn tăng cường để phục vụ chính phủ các nước và các tổ chức dân sự hay quân sự, ví dụ như mạng Internet của các đại sứ quán hoặc của Liên Âu, cũng như các hoạt động quân sự trong khuôn khổ chiến dịch bên ngoài của Liên hiệp châu Âu hoặc của chính các nước thành viên Liên Âu. Phải chăng hiện giờ Liên Âu đang tụt lại rất xa trong cuộc cạnh tranh với Mỹ? Trả lời câu hỏi này, chủ tịch công ty tư vấn Nova Space giải thích là vì nhiều lý do, trước đây châu Âu không có nhiều động lực so với các công ty của Hoa Kỳ trong lĩnh vực vệ tinh cỡ nhỏ, đặc biệt là không đầu tư mạnh vào các hệ thống này, do đó khoảng cách chênh lệch với Mỹ là rất lớn. Nhưng rất ít khả năng, ít nhất là hiện nay, là Liên Âu có kế hoạch phát triển một chòm vệ tinh mà quy mô có thể sánh với chùm vệ tinh do công ty SpaceX phát triển hoặc chùm vệ tinh mà tập đoàn Mỹ Amazon dự kiến triển khai ở châu Âu. Trên thực tế, một trong những mục tiêu của Liên Âu là một mặt triển khai các phương tiện bảo đảm tính tự chủ để không lệ thuộc vào các cường quốc khác, mặt khác là nhằm phát triển các năng lực công nghiệp và duy trì khả năng của Liên hiệp châu Âu về không gian. Một câu hỏi khác, liệu các nhà sản xuất châu Âu có cạnh tranh được với những tập đoàn khổng lồ như SpaceX hay Amazon của Mỹ hay không? Vì điểm này, chủ tịch Nova Space lưu ý là hiện giờ đang diễn ra một cuộc cách mạng công nghệ trong lĩnh vực vũ trụ. Hoa Kỳ có ngân sách không gian lên tới hàng chục tỷ đô la, cao gấp từ 5 đến 10 lần so với châu Âu. Nhìn lại lịch sử, so với ngân sách thì Liên Âu đặc biệt có nhiều sáng chế đổi mới và dần dần đã thành công trong việc duy trì ở mức tốt nhất. Trong bối cảnh như vậy, đối với các nhà công nghiệp của châu Âu, chắc chắn là có những thách thức về nghiên cứu và phát triển hay năng lực sáng chế đổi mới v.v. Nhưng đồng thời, các chính phủ cũng cần có nhu cầu đầu tư. Chính vì thế, cho dù chênh lệch Âu-Mỹ là rất lớn, cũng không thể trông chờ là các nhà sản xuất có thể triển khai các giải pháp giống hệt như các công ty Mỹ, và cũng không có gì có thể bảo đảm rằng châu Âu có thể duy trì mức độ cạnh tranh với Hoa Kỳ. Trong khi đó, Trung Quốc đã bắt đầu triển khai một chùm vệ tinh quỹ đạo thấp và đang có dự án tương tự thứ hai. Theo Paco Région, thông qua các chương trình này, Trung Quốc có tham vọng triển khai vài chục ngàn vệ tinh, tức là những chòm vệ tinh cực kỳ lớn. Một trong những mục tiêu của họ là khai trương các dịch vụ đầu tiên chỉ sau 2 đến 3 năm nữa, có thể là trước khi chòm vệ tinh Iris 2 của châu Âu bắt đầu cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, ban đầu những chòm vệ tinh này sẽ mang tính thương mại nhiều hơn là nhằm mục đích bảo vệ an toàn. Cách này khoảng 10 năm, Trung Quốc rõ ràng là đứng sau châu Âu về vệ tinh liên lạc. Tuy nhiên, hiện giờ Trung Quốc đã bắt kịp và có khả năng vượt châu Âu trong những năm tới đây, bởi vì Trung Quốc đang tiến rất nhanh, không chỉ về các chòm vệ tinh mà còn về không gian nói chung, với những khoản đầu tư khổng lồ. Hiện giờ Liên Âu chưa hẳn là đã thua Trung Quốc, nhưng nếu không có nhiều sáng chế đổi mới và đầu tư đầy đủ, thì Liên Âu có nguy cơ thua kém Bắc Kinh trong những năm 2030.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thùy Dương biên soạn. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục điểm báo của Thu Hằng. Tiếp đến là tạp chí kinh tế về chủ đề Đài Loan tính toán các bước đi để tránh cuộc chiến thuế quan thời Trump 2.0. RFI thực hiện với phần phân tích của thông tấn viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế. Việt Nam thể hiện khả năng răn đe, hướng đến xuất khẩu thiết bị quân sự. Thu Hằng phỏng vấn Nguyễn Thế Phương, chuyên gia về an ninh hàng hải và các vấn đề về hải quân tại Đại học New South Wales, Canberra, từ Úc. Nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự do Phan Minh thực hiện về chủ đề. Nói về Trung Quốc, Tập Cận Bình thanh trừng cả những người thân tín trong quân đội.
Trong những năm đầu của chiến dịch chống tham nhũng do Tập Cận Bình khởi xướng, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã củng cố quyền kiểm soát đối với quân đội lớn nhất thế giới bằng cách loại bỏ những tướng lĩnh quyền lực thuộc các phe phái đối địch và thay thế họ bằng những đồng minh và thuộc hạ trung thành với ông. Sau một thập kỷ với việc cải cách cơ cấu quân đội và bổ nhiệm những người trung thành vào các vị trí cấp cao, Tập Cận Bình vẫn tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng và sự bất trung, một cuộc chiến dường như không có hồi kết.
Tuy nhiên, như nhiều nhà lãnh đạo độc tài trong lịch sử, ông cũng quay lưng lại với chính những cộng sự trung thành mà chính ông đã cất nhắc. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thanh trừng một trong những thuộc hạ thân cận nhất trong quân đội, người từng đồng hành cùng ông từ nhiều thập kỷ, được giao nhiệm vụ xây dựng sự trung thành chính trị trong Quân Giải phóng Nhân dân PLA và giám sát hoạt động đề bạt các quan chức cấp cao. Đô đốc Miêu Hoa, Ủy viên Quân ủy Trung ương CMC, cơ quan chỉ huy tối cao, đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình, đã bị đình chỉ công tác và đang bị điều tra vì đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, cụm từ mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc hay dùng để cáo buộc những quan chức tham nhũng và bất trung.
Chịu trách nhiệm giám sát công tác giáo dục chính trị và bổ nhiệm nhân sự, ông Miêu là nhân vật cấp cao nhất trong đợt thanh trừng quân đội lần này. Kể từ mùa hè vừa qua, hơn một chục quan chức cấp cao trong ngành quốc phòng Trung Quốc đã bị loại bỏ, bao gồm hai bộ trưởng quốc phòng gần đây nhất được ông Tập bổ nhiệm vào CMC. Tuy nhiên, không ai trong số họ có mối quan hệ lâu dài và thân thiết với Chủ tịch Tập Cận Bình như ông Miêu Hoa. Mối quan hệ giữa hai người có từ hàng thập kỷ trước, khi ông Tập còn là quan chức ở tỉnh Phúc Kiến. Cuộc điều tra nhắm vào ông Miêu mở ra một mặt trận mới trong cuộc thanh trừng đang ngày càng mở rộng và đặt ra câu hỏi về khả năng của ông Tập trong việc chấm dứt tình trạng tham nhũng có hệ thống trong quân đội và nâng cao khả năng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng. Trong suốt một thập kỷ qua, Tập Cận Bình đã giám sát một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ để PLA trở thành lực lượng chiến đấu tầm cỡ thế giới, có thể đối đầu với quân đội Hoa Kỳ. Một trong những mục tiêu chính trong chiến lược hiện đại hóa quân đội này là bảo đảm Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi trong cuộc chiến với Đài Loan, hòn đảo tự trị và dân chủ mà Bắc Kinh luôn coi là của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc ông Miêu bị đình chỉ công tác làm dấy lên nhiều câu hỏi đã từng được đặt ra trong đợt thanh trừng mùa hè về lòng tin của ông Tập đối với những tướng lĩnh hàng đầu của mình, những người sẽ chỉ huy quân đội nếu xảy ra chiến tranh. Joel Woodnell, một nghiên cứu viên cấp cao tại Đại học Quốc phòng Quốc gia Mỹ, cho rằng nếu ông Tập lo rằng đã cất nhắc những người không hoàn toàn trung thành với ông, thì đó sẽ là một vấn đề rất lớn. Các chuyên gia cho rằng việc Tập Cận Bình thanh trừng một thuộc hạ lâu năm như Miêu Hoa cho thấy một tình huống quen thuộc mà các nhà độc tài, bao gồm cả người tín nhiệm của ông Tập là Mao Trạch Đông, từng trải qua. Sau khi loại bỏ các đối thủ chính trị, các nhà lãnh đạo độc tài không bao giờ ngừng tìm kiếm những mối đe dọa mới đối với quyền lực tuyệt đối của họ, ngay cả từ những người từng là cộng sự thân cận.
Mối quan hệ giữa ông Miêu và ông Tập đã kéo dài suốt 3 thập kỷ. Miêu Hoa là người gốc Phúc Kiến, từng là sĩ quan chính trị trong quân đoàn 31 từ những năm 1980 cho đến đầu những năm 2000, trong khi Tập Cận Bình đang trên con đường sự nghiệp chính trị và trở thành lãnh đạo của tỉnh Phúc Kiến. James Charles, chuyên gia lâu năm về quân đội Trung Quốc và trợ lý giáo sư tại trường nghiên cứu quốc tế S. Raja Ratnam ở Singapore, cho biết theo các nguồn tin thông thạo thì ông Tập thường xuyên thăm quân đoàn 31 vào thời điểm đó và được biết là đã có những tiếp xúc cá nhân với họ Miêu.
Sự nghiệp quân sự của Miêu Hoa thăng tiến mạnh mẽ ngay sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền. Năm 2014, ông Miêu được thăng chức cao, trở thành chính ủy của Hải quân PLA. 3 năm sau, ông tiếp tục được thăng chức và gia nhập CMC, cơ quan chỉ huy quân đội tối cao. Chuyên gia Charles nói tiếp, xin trích, sẽ không thể tìm ra ai trung thành với ông Tập hơn ông Miêu. Nếu Miêu Hoa bị cáo buộc tham nhũng, rõ ràng là Tập Cận Bình đã không lường trước được mức độ tham nhũng đáng hổ thẹn trong tầng lớp lãnh đạo quân đội PLA, hết lời dẫn. Trong suốt 18 tháng qua, chiến dịch thanh trừng của ông Tập chủ yếu nhắm vào các quan chức có liên quan đến hoạt động mua sắm vũ khí và lực lượng tên lửa của Trung Quốc. Nhưng việc ông Miêu bị đình chỉ cho thấy cuộc thanh trừng đang lan rộng ra các lĩnh vực khác, chẳng hạn như công tác chính trị, điều mà Chủ tịch Tập mô tả là huyết mạch của quân đội và hải quân. James Charles cho biết thêm, tôi chắc chắn họ sẽ tìm thấy những tình tiết mờ ám trong mọi lĩnh vực. Vấn đề là họ sẽ chọn lĩnh vực nào mà thôi, hết lời dẫn.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cung cấp chi tiết về những cáo buộc nhắm vào ông Miêu, là chính ủy của PLA Miêu Hoa có trách nhiệm bảo đảm sự trung thành của quân đội với Đảng Cộng sản. Ông giám sát việc bổ nhiệm trong quân đội và kiểm tra các ứng viên chủ chốt về sự trung thành chính trị, một vai trò mà ông cũng từng đảm nhận trong hàng ngũ hải quân.
Trước đây, những vị trí này từng là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, đặc biệt là hối lộ để thăng tiến. Người tiền nhiệm của Miêu Hoa là tướng Trương Dương đã tự sát khi bị điều tra về tội nhận hối lộ. Trong bối cảnh đối đầu địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, hải quân PLA phải mua sắm nhiều tàu chiến và vũ khí mới, tạo ra nhiều cơ hội cho tham nhũng, theo Victor Shi, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học San Diego. Tuy nhiên, ông Shi cũng cho rằng Miêu Hoa bị thanh trừng cũng có thể là do ông đã quá lộ liễu cho việc tìm cách xây dựng một phe nhóm trong quân đội. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần cảnh báo về việc hình thành các phe nhóm trong đảng và quân đội, và Victor Shi nhấn mạnh người duy nhất được phép làm điều đó là Tập Cận Bình. Miêu Hoa bị cho là đã giới thiệu nhiều người bạn trong hải quân để được cất nhắc vào các vị trí quan trọng, bao gồm tướng Vương Hậu Bân, chỉ huy lực lượng tên lửa, và Bộ trưởng Quốc phòng Đồng Quân. Thông báo điều tra ông Miêu được đưa ra một ngày sau khi Financial Times đưa tin ông Đồng cũng bị điều tra vì tham nhũng, dựa trên thông tin từ các quan chức Mỹ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, và vài ngày sau, Đồng Quân đã xuất hiện công khai tại một diễn đàn an ninh. Joe Woodnow nhận định việc ông Tập mất lòng tin đã dẫn đến sự sụp đổ của ông Miêu, nhưng lý do cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Chuyên gia Woodnow cho rằng Tập Cận Bình có thể đã nhận thấy Miêu Hoa trở nên quá mạnh và độc lập và muốn dẹp bỏ một pháo đài quyền lực mà ông không thể kiểm soát hoàn toàn.
Sự sụp đổ của Miêu Hoa diễn ra chưa đầy một năm sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị khai trừ khỏi CMC. Cơ quan quyền lực này có 6 thành viên và tất cả đều được xem là những nhân vật trung thành với Tập Cận Bình. Nếu như Miêu Hoa bị loại bỏ, cơ quan này sẽ có 2 ghế trống.
Chuyên gia Victor Shi nhấn mạnh nhiều nhà độc tài, từ nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đến Mao Trạch Đông, cuối cùng đã quay lưng lại với chính những thuộc hạ của họ. Ông Shi nói, khi tất cả các đối thủ đã bị loại bỏ, một nhà độc tài sẽ không bao giờ nghĩ rằng, ồ, tất cả các mối đe dọa đã biến mất, tôi có thể thư giãn rồi. Họ luôn nghĩ rằng những mối đe dọa mới sẽ xuất hiện, kể cả từ những người từng rất gần gũi với họ, hiện tượng này lặp đi lặp lại, hết lời dẫn. Điển hình là trong những năm cuối đời, Mao Trạch Đông đã quay lưng lại với Lâm Bưu, thuộc hạ lâu năm của ông, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và người kế thừa. Theo chuyên gia Shi, động lực này sẽ ngày càng trầm trọng khi Tập Cận Bình già đi và không còn khỏe như trước. Sự nhạy bén với những dấu hiệu có thể thách thức quyền lực sẽ càng trở nên rõ rệt theo thời gian.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine thừa nhận thực hiện vụ ám sát một tướng Nga ở Moscow. Liên hiệp châu Âu mong muốn tương lai Syria không có Nga và Iran. Luật sư của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phản bác mọi cáo buộc về nổi loạn. Mỗi ngày một sự kiện, phát triển chùm vệ tinh Iris-2, châu Âu tìm cách duy trì năng lực không gian trước Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại Trung Quốc, Tập Cận Bình thanh trừng cả những người thân tín trong quân đội. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Chết chóc và hoang tàn sau cơn bão Sido tàn phá đảo Mayotte của Pháp ở Ấn Độ Dương, những thách thức cho tân thủ tướng Pháp từ ngân sách đến thành viên nội các, thời sự Syria và tình hình kinh tế Nga bị cuốn theo cuộc chiến ở Ukraine là những chủ đề thời sự chính trên một số tờ báo lớn của Pháp số ra ngày hôm nay 17 tháng 12.
Liệu sắp qua rồi thời kỳ Điện Kremlin cười vào các biện pháp trừng phạt của phương Tây, sau gần 3 năm thể hiện dẻo dai, chống chọi thách thức, bóng ma trì trệ lộ dần tại Nga, theo nhận định của bài xã luận trên báo Le Monde. Còn Lezico giải đáp câu hỏi tại sao dù vẻ bề ngoài, những biện pháp trừng phạt này lại đang gây tổn hại cho nền kinh tế Nga.
Theo một số chuyên gia được Nhật báo Kinh tế Pháp trích dẫn, thì các biện pháp trừng phạt rõ ràng không đạt được hiệu quả như Mỹ và châu Âu dự đoán, nhưng không phải là không có tác dụng. Các lệnh trừng phạt đã gây tổn hại cho Nga như đã từng làm với Iran, Cuba và Bắc Triều Tiên. Bởi vì theo kinh tế gia Sergei Guriev, giám đốc trường kinh doanh London, trong bài phát biểu tại một hội nghị chuyên đề do Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế tổ chức ở Paris vào tuần trước, thì cần phải xem Ukraine sẽ như thế nào nếu không có các lệnh trừng phạt đối với Nga. Những biện pháp này đã làm suy yếu khả năng của Putin trong việc gửi thêm quân ra trận, đầu tư cho các loại vũ khí thiện chiến hơn. Cả Le Monde và Le Figaro đều có chung nhận định là nếu quân đội Nga tiến mạnh trên chiến trường trong những tuần gần đây, thì trên mặt trận kinh tế, tin tức lại không được thuận lợi cho Moscow. Đúng là nền kinh tế dường như kháng cự được cho đến nay, theo nhận định của báo Leseco, hoặc theo Le Monde, là Nga từng thành công trong việc duy trì ảo tưởng về khả năng phục hồi bất ngờ nhờ trông cậy được vào sự giúp đỡ của Trung Quốc để cung cấp các sản phẩm công nghiệp, Ấn Độ để mua dầu lửa Nga và Bắc Triều Tiên và Iran để cung cấp vũ khí cho Nga. Nhìn chung, như thế các nước phương Nam quyết định cho phương Tây thấy rằng họ không còn là chủ nhân của thế giới.
Tuy nhiên, có thể thấy thực tế hiện nay, thông qua lãi suất cho vay lên đến 21% vào cuối tháng 10. Theo Le Monde, đây là mức cao chưa từng có ở Nga từ hơn 20 năm nay và khiến đầu tư trở nên phức tạp vì tìm ra được những dự án có lợi nhuận cao hơn lãi suất chỉ đạo hiện trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Tại sao tăng lãi suất lên thành 21%, gần gấp 3 lần tỷ lệ lạm phát là 8,5%, theo số liệu của nhà nước? Một nghiên cứu của Viện Kinh tế chuyển đổi ở Stockholm, Thụy Điển thiên về khả năng số liệu thống kê về giá cả Nga là sai thực tế. Lạm phát đã bị hạ thấp, còn tăng trưởng GDP đã bị thổi phồng.
Nhật báo Kinh tế Leseco cũng lưu ý là nền kinh tế Nga không trong tình trạng tốt. Chỉ riêng trong tháng 11, đồng rúp đã mất 8% so với đồng đô la và ở mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Và để chống lại lạm phát sắp thành hai con số và bị thúc đẩy vì tình trạng thiếu lao động, Ngân hàng Trung ương Nga có lẽ sẽ còn tăng lãi suất cơ bản lên thành 23% vào thứ năm tới đây. Các kinh tế gia của văn phòng Capital Economics thì cho rằng Nga đang có nguy cơ cao gặp khủng hoảng ngân hàng, giá thuê nhà đã tăng vọt ở Moscow, cũng như giá một số mặt hàng thực phẩm cơ bản đã tăng 40% kể từ đầu năm. Theo Leseco, có nhiều khả năng Nga sẽ phải tăng lãi suất lên thành 25% vào tháng tới và như vậy sẽ kéo theo việc tăng dần thuế thu nhập cá nhân sau hơn 20 năm áp dụng thuế khoán. Ngành công nghiệp Nga cũng sẽ bị cản đà phát triển. Một số nhà phân tích thì cho rằng Điện Kremlin sẽ có thể không tài trợ cho nỗ lực chiến tranh trong chưa đầy một năm nữa. Dù vậy, theo báo Le Monde, Tổng thống Nga vẫn quyết định tăng ngân sách quốc phòng thêm 30% cho giai đoạn 2025-2027 và như vậy chiếm đến 40% chi tiêu của nhà nước.
Trong khi đó, phương Tây tiếp tục chặn nguồn thu nhập của Nga.
Mỹ chuẩn bị ban hành thêm những biện pháp hạn chế mới đối với việc xuất khẩu dầu lửa của Nga qua việc nhắm vào việc mua bán lậu dầu lửa và các đội tàu ma để lách trừng phạt. Theo trang Bloomberg, thì thu nhập từ thuế dầu lửa của Nga đã giảm 21% trong vòng một năm và sẽ còn giảm thêm trong năm 2025. Liên hiệp châu Âu cũng có biện pháp tương tự trong loạt trừng phạt thứ 15 được thông qua ngày 16 tháng 12. Các tàu vận tải trang thiết bị quân sự cho Nga hoặc chở ngũ cốc đánh cắp của Ukraine cũng bị nhắm đến trong loạt trừng phạt này.
Syria, một mặt trận khác, cũng là điểm nóng thời sự được các nhật báo Pháp lưu ý. Kho vũ khí Syria bị phá hủy vì chiến dịch oanh kích của Israel, theo bài viết trên báo Le Monde. Đục nước béo cò, Israel đã không bỏ lỡ cơ hội hỗn loạn sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.
Thực ra, Israel đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ năm 2011 sau cuộc cách mạng mùa xuân. Ngay ngày 7 tháng 12, khi quân nổi dậy tiến vào Damascus và sự sụp đổ của chế độ al-Assad chỉ còn tính theo giờ, Israel không tuyên chiến nhưng đã mở chiến dịch Bassan Arrow nhắm vào Syria. Đây là một trong những loạt oanh kích có quy mô lớn nhất trong lịch sử Israel và triệt hạ đến 80% năng lực của quân đội Syria. Nhà phân tích Michael Horowitz, trung tâm Lubeck chuyên về Trung Đông, giải thích là Israel muốn chuyển từ ưu thế trên không sang thế thượng phong hoàn toàn. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công vào Iran. Trước năm 2011, quân đội Syria từng bị Israel coi là một trong những mối đe dọa chính. Kể cả sau cuộc nội chiến, Syria vẫn còn đáng kể vũ khí hạng nặng. Israel sợ kịch bản Libya lặp lại và những kho vũ khí này bị mất kiểm soát vì các nhóm vũ trang đánh cắp. Nhưng Israel không dừng ở đó mà chiếm vùng phi quân sự do Liên Hiệp Quốc kiểm soát từ năm 1974. Các vụ tấn công tiếp diễn sau khi chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ đã khiến gây bất ổn cho chính quyền vừa mới hình thành ở Syria và khiến người dân lại phải di tản trong khi lẽ ra đã phải ồ ạt trở về. Theo nhận định trên trang blog của nhà phân tích quân sự, cựu sĩ quan người Pháp Guillaume Ancel.
Trong khi đó, lực lượng thánh chiến HTS tìm lập chính quyền ở Damascus nhưng không liên kết với các nhóm tôn giáo thiểu số hoặc với các nước phương Tây. Trong bài Những thế lưỡng nan của tân chính quyền ở Damascus, báo Le Monde đã phân tích một số điểm từ nhân sự cấp cao trong tân chính quyền sẽ chỉ là đàn ông thuộc về hệ phái Sunni và thường được điều động từ chính quyền vùng Idlib bị hạn chế về kinh nghiệm và đang phải kêu gọi toàn bộ đội ngũ nhân viên của chế độ cũ với lời hứa tăng lương 300%.
Chính phủ chuyển tiếp có 11 bộ trưởng, nhưng không có bộ trưởng ngoại giao, bộ nội vụ hay quốc phòng. Điều này có nghĩa là những chức vụ này sẽ do chính Jolani đảm nhiệm, trong khi
thì theo nhận định của Ziad Yazigi, tổng biên tập trang Syria Report, thì Jolani nên trao bớt một phần trách nhiệm vì quản lý Syria phức tạp hơn là vùng Idlib. Tiếp theo là khó khăn về ý thức hệ vì HTS phải đối mặt với một xã hội đa dạng hơn so với Idlib. Trong bối cảnh quan ngại luật Sharia bị áp đặt, một khó khăn khác là bảo đảm sự tiếp nối công việc trong tất cả các cơ quan hành chính địa phương, ổn định xã hội và cung cấp dịch vụ cũng như là thu thập mọi thông tin về Damas và Syria để lập kế hoạch phát triển từ 2 đến 5 năm tới. Cuối cùng là nguồn tài chính để tái thiết nhà nước, trong khi chính quyền mới dự định giảm rất nhiều loại thuế mà chế độ cũ đã hút từ người dân và tiểu thương, trong khi tân chính quyền hiện giờ không có hỗ trợ từ nước ngoài. Chế độ Bashar al-Assad sụp đổ cũng làm lộ rõ địa ngục trần gian trong các nhà tù Syria, triều đại khát máu của Bashar al-Assad qua lời kể của các nạn nhân được nhật báo Le Figaro thuật lại, bắt giữ tùy tiện, tra tấn, sát hại vân vân, không có tội ác nào là không có dưới chế độ chấn áp của nhà độc tài kể từ cuộc nội chiến mùa xuân 2011.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trang nhất của tất cả các nhật báo Pháp đều nói về cơn bão Chido càn quét đảo Mayotte của Pháp ngày 14 tháng 12 với sức gió lên đến 200 cây số một giờ.
Mayotte tan nát là ghi nhận qua phóng sự của báo Libération. Kết quả sau bão mới là điều khó khăn nhất phải trải qua. Tổ chức Solidarité Internationale thì cảnh báo phải sớm bảo đảm an toàn cho nguồn nước để tránh đại dịch, kèm với hình ảnh đống đổ nát, lồng mồng đưa tin ở Mayotte chết chóc và hoang tàn sau khi bão Chido đi qua. Ngày bão ấp vào, người dân trên đảo như phải đối mặt với ngày tận thế. Để giải đáp cho câu hỏi tại sao Mayotte lại nằm trên đường đi của bão Chido, Le Figaro cho biết là mắt bão đã tránh đảo Madagascar, tiến vào Mayotte và quét từng khu vực trên đảo chỉ trong vòng 30 phút. Còn hiện tại, nhà nước đối mặt với hỗn loạn ở Mayotte. Nhật báo Công giáo Lạc Hoa thì đánh động khẩn cấp ở Mayotte. Chính quyền tỉnh cho rằng có vài trăm, thậm chí là vài nghìn người chết do các khu ổ chuột ở tỉnh nghèo nhất nước Pháp đã bị bão quét sạch. Công tác cứu trợ khẩn cấp đang được tổ chức. Thiệt hại vật chất được thẩm định lên đến vài trăm triệu euro.
Châu Âu đang bị thụt lùi về công nghiệp so với Mỹ và Trung Quốc. Đây là ghi nhận trong bài phân tích về châu Âu bị kẹt trong ngưỡng công nghệ tầm trung.
Trí tuệ nhân tạo, pin mặt trời, pin, công nghệ sinh học, từ nhiều thập niên qua châu Âu bị trễ và đang gánh những hệ quả từ việc không dứt khoát về công nghệ với những khoản đầu tư tập trung vào công nghệ của thế kỷ thứ 20 như công nghiệp ô tô, hóa học v.v. hiện được coi là công nghệ bậc trung. Lời cảnh báo đã được Mario Draghi, cựu thủ tướng Ý, đánh động trong bản báo cáo gửi lên Ủy ban châu Âu vào tháng 9.
Một tin vui trong ngành y tế được Le Figaro đề cập là việc giải trình tự bộ gen sẽ giúp sàng lọc ở trẻ sơ sinh số lượng bệnh di truyền lớn hơn nhiều so với biện pháp đang được áp dụng hiện nay. Và như vậy sẽ giúp điều trị sớm hơn và sẽ hiệu quả hơn.
Đây là kết quả của nghiên cứu đầu tiên được công bố vào cuối tháng 10 trong dự án Guardian được tiến hành tại Đại học Columbia ở Hoa Kỳ. Mục tiêu của dự án là cho thấy biện pháp sàng lọc này có thể đáng tin cậy, nhanh chóng và không tốn kém khi được áp dụng cho toàn dân, trong khi đây là điều không tưởng cách đây 10 năm.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế về đề tài Đài Loan tính các bước đi để tránh cuộc chiến thuế quan thời Trump 2.0. RFI thực hiện với phần phân tích của thông tấn viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc.
Tạp chí kinh tế.
Chính phủ và các doanh nghiệp của Đài Loan đang cố gắng chuẩn bị cho những bước đi nhằm tránh những tác động xấu xuất phát từ cuộc chiến thuế quan mà Tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ Donald Trump dọa là sẽ đánh vào mọi mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ở nhiệm kỳ đầu 2016-2022, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump đã tạo cơ hội cho Đài Loan thực hiện nhiều mục tiêu ấp ủ từ hai thập niên trước đó. Đấy đã là cơ hội để đa dạng hóa các điểm đến đầu tư hòng giảm bớt mức độ phụ thuộc vào Hoa Lục, khuyến khích các doanh nghiệp của Đài Loan trở về nguyên quán. Cũng trong nhiệm kỳ đầu dưới thời Tổng thống Trump, Đài Bắc đã mua vào đến 18 tỷ đô la vũ khí của Mỹ, tức là cao hơn đến 4 tỷ so với suốt cả hai nhiệm kỳ dưới thời chính quyền Barack Obama 2008-2016. Đấy là chưa kể về mặt ngoại giao, thì đạo luật Taiwan Travel Act được ban hành năm 2018 cũng đã dỡ bỏ một số những rào cản và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến công tác của các quan chức ở mọi cấp từ cả hai phía. Hơn một tháng nữa, ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào lúc mà căng thẳng tại eo biển Đài Loan đang gia tăng từng ngày. Liệu rằng chính quyền ở Đài Bắc trong tay Tổng thống Lại Thanh Đức có thể chờ đợi là kinh tế cũng như là công nghiệp của hòn đảo này? vẫn được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu là Mỹ và Trung Quốc hay không? Công nghệ bán dẫn của Đài Loan từng được Hoa Kỳ ve vãn liệu có thể là lá bùa hộ mạng cho hòn đảo này trước những tính toán của chính quyền Trump trong 4 năm sắp tới, hay là với cái đầu óc thực dụng, vì một lý do nào đó, ông Trump có thể dùng lá bài Đài Loan để mặc cả với Bắc Kinh. Cuối cùng, chủ trương đánh thuế đến 60% vào hàng Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ có là một cơn ác mộng với các nhà sản xuất ở Đài Loan hay không? Thông tin viên của RFI Nguyễn Giang từ Đài Bắc nêu bật những bước chuẩn bị của phía chính quyền Đài Loan về mặt kinh tế, thương mại và kể cả trên hồ sơ nhạy cảm nhất là chiến lược công nghệ bán dẫn để chuẩn bị cho thời kỳ Trump 2.0. Thân chào anh Nguyễn Giang. Thưa anh, để chuẩn bị cho cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sắp tới thì Đài Loan đã chuẩn bị như thế nào về kinh tế và thương mại ạ?
Ngay sau khi có tin cựu Tổng thống Donald Trump thắng cử lần hai ở Hoa Kỳ, thì giới chức Đài Loan, hòn đảo 23 triệu dân nhưng có dự trữ ngoại tệ lớn và thặng dư mậu dịch rất cao với Mỹ, đã nói tới những lo ngại của tương lai cuộc chiến Mỹ-Trung trong thương mại khi mà ông Trump lên nắm nhiệm kỳ lần thứ hai vào tháng 1 năm 2025. Điểm mấu chốt cho quan hệ ba bên Mỹ-Trung-Đài về kinh tế là lời đe dọa khi còn tranh cử của ông Trump rằng ông sẽ áp thuế nhập khẩu 60% lên mọi mặt hàng sản xuất tại Trung Quốc khi được bán vào thị trường Mỹ. Vấn đề của Đài Loan là tuy khác biệt về thể chế, thậm chí đối đầu với quân sự với Trung Quốc, Đài Loan đã đầu tư nhiều nghìn tỷ đô la Mỹ vào Trung Quốc mấy chục năm qua. Ví dụ chỉ một tập đoàn Foxconn của Đài Loan đã thuê 1 triệu nhân công Trung Quốc với doanh thu của công ty hàng năm hơn 200 tỷ đô la. Hàng chục nghìn công ty lớn nhỏ khác của Đài Loan có nguy cơ bị dính lệnh trừng phạt Trung Quốc của ông Trump nếu ông ta thực hiện lời cam kết tranh cử. Ngay trong tháng 11 năm nay, thì Bộ trưởng Kinh tế của Đài Loan, ông Quách Chí Huy, đã nói rằng chính phủ sẵn sàng trợ giúp các doanh nghiệp Đài Loan khi họ rút dần khỏi Trung Quốc, chuyển sang các thị trường không bị Mỹ đánh thuế nhập khẩu 60%. Thế nhưng chi tiết của kế hoạch này ra sao thì hiện nay chưa ai rõ. Giới chức Đài Loan đang trấn an các nhà đầu tư của họ với lời giải thích rằng thuế quan cao bất thường có thể là chiến thuật của ông Trump để áp đảo Trung Quốc, thế nhưng trên thực tế có thể thuế quan sẽ không cao như vậy.
Hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao của Đài Loan với lại Mỹ hiện nay ra sao thưa anh?
Trong các năm 2022 và 2023 thì Đài Loan đã chọn bước đi chiến lược là chia trứng vào các giỏ khác nhau, tức là họ chuyển một phần ngành công nghệ bán dẫn sang Nhật Bản với một nhà máy của tập đoàn TSMC được xây ở Kumamoto. Và họ cũng chuyển sang Hoa Kỳ công nghệ này với một công trình xây mới ở Arizona. Lý do địa chính trị cho việc này là Đài Loan không muốn để ngành bán dẫn bị Trung Quốc bao vây, chặn xuất khẩu nếu như xảy ra xung đột quân sự ở eo biển Đài Loan. Thế nhưng cũng còn lý do khác là Đài Loan hy vọng làm hài lòng người Mỹ khi chia sẻ với họ công nghệ làm semiconductor. Ngược lại thì Đài Loan cũng cần được Hoa Kỳ hỗ trợ công nghệ cao trong ngành quốc phòng. Thế nhưng họ làm theo cách là mua giấy phép để tự sản xuất. Trên thực tế thì đã có một chương trình quân khí rất là lớn, trị giá tới 7,4 tỷ đô la Mỹ đã được Đài Loan thông qua từ năm 2023 để tự sản xuất hỏa tiễn theo công nghệ của Hoa Kỳ và có tiêu chuẩn tương thích với hệ thống đạn dược, định vị và thông tin liên lạc của Mỹ.
Chiến tranh thương mại của Donald Trump liệu có thể gây khó khăn cho phía Đài Loan như thế nào ạ?
Điểm đầu tiên là Đài Loan phải tìm cách giảm sự mất cân bằng về thương mại với Hoa Kỳ mà hiện nay thì phần lợi nghiêng về phía Đài Loan. Chẳng hạn vào năm ngoái thì thặng dư mậu dịch của Đài Loan với Mỹ đã tăng lên 51 tỷ đô la, theo đánh giá của trang Global Taiwan. Điều thứ nhì là làm sao họ muốn bảo vệ các công ty vừa và nhỏ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Chẳng hạn các chuyên gia của Đài Loan tin rằng là các đại tập đoàn trị giá hàng nghìn tỷ đô la như là TSMC, tức là công ty semiconductor lớn hàng đầu thế giới, và các doanh nghiệp công nghệ cao của họ vì rất có ích cho Hoa Kỳ trong cả kinh tế và quốc phòng, lại có vốn rất lớn, thì có thể đã tránh được búa rìu của thương chiến hoặc là chịu đựng được 4 năm cầm quyền của ông Trump. Thế nhưng các công ty nhỏ hơn, theo như giới chức Đài Loan đánh giá, chẳng hạn trong ngành thực phẩm, đóng gói, chế tạo máy móc, dịch vụ bán lẻ vốn dựa vào nhân công và thị trường của Trung Quốc, thì với họ mức thuế quan 60% là quá nặng, thậm chí có thể giết chết các công ty này. Theo thống đốc của Ngân hàng Trung ương Đài Loan, tức là Trung Hoa Dân Quốc, ông Dương Kim Hùng, thì hai nhiệm kỳ tổng thống vừa qua, cả ông Trump và ông Biden đã đặt thuế quan của Hoa Kỳ đánh vào hàng có xuất xứ một phần hoặc toàn bộ từ Trung Quốc là 19,3%. Với các nước khác là 3%. Nay nếu mà Hoa Kỳ đánh thuế quan thêm 20-60% nữa thì không công ty nào chịu nổi, theo ông Dương Kim Hùng.
Và Đài Loan như vậy có chuẩn bị đi tìm những cái đối tác mới, chẳng hạn như là Việt Nam, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác nữa để mà lách cái yếu tố Trung Quốc hay không thưa anh?
Về vấn đề này thì một số nhà nghiên cứu Đài Loan đã phát biểu tại một hội thảo về ảnh hưởng của nhiệm kỳ Trump lần 2 với châu Á và Đài Loan, tổ chức vào ngày 29 tháng 11 năm nay ở Đại học Chính trị Đài Loan, về việc chuyển cơ sở sản xuất của Đài Loan sang các nước khác mà theo họ không hề dễ dàng. Lý do là trong 10 quốc gia bị ông Trump cho là có thặng dư mậu dịch với Mỹ, thì 6 nước nằm ở châu Á, với các nước được nêu tên gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ đều đã là nơi mà Đài Loan đầu tư rất nhiều. Ví dụ là tính đến tháng 7 năm 2024 thì dòng vốn trực tiếp của Đài Loan vào Việt Nam là 40 tỷ đô la Mỹ, trong 4 ngành chính là chế xuất, sản xuất, xây dựng và bất động sản. 2 ngành đầu tiên đều liên quan công nghệ cao của Đài Loan để bán hàng sang Hoa Kỳ. Và nếu ông Trump áp thuế xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ thì công ty Đài Loan sẽ trở tay không kịp. Truyền thông của Đài Loan cũng nói rằng thời ông Biden thì Hoa Kỳ vẫn coi Việt Nam chẳng hạn là nền kinh tế phi thị trường. Và sang thời Trump thì quy chế này khó mà thay đổi, tạo ra rủi ro gián tiếp cho các công ty Đài Loan nếu họ muốn dùng Việt Nam làm thị trường thay thế Trung Quốc để tránh thuế quan của ông Trump. Thậm chí ngay cả nước Đức là nước đã nhận đầu tư của Đài Loan tăng vọt tới 3,9 tỷ đô la trong năm 2023, cũng đang có thặng dư mậu dịch với Mỹ và dễ bị ông Trump áp thuế nhập. Lối thoát duy nhất theo các nhà phân tích tại Đài Loan thì có lẽ là hòn đảo này phải tăng thêm đầu tư nữa vào Mỹ, từ con số đã rất lớn là 9,6 tỷ đô la Mỹ chỉ trong quý 3 của năm 2023.
Về cái mối bang giao hỗ tương giữa Hoa Kỳ với Đài Loan đó, thì tình hình kinh tế có thực sự là sẽ khó khăn cho Đài Loan vì ông Donald Trump hay không ạ?
Vâng, nếu chỉ nhìn vào con số thì nguy cơ Đài Loan bị ông Trump ép buộc phải trả giá lại cho Hoa Kỳ, điều mà ông gọi là để đảm bảo công bằng thương mại, thì rất là cao. Thế nhưng nếu mà nhìn vào nội dung và nội hàm của mối quan hệ này thì Hoa Kỳ sẽ cần đến Đài Loan, quốc gia thuộc nhóm đi đầu trong các ngành mũi nhọn về công nghệ như là trí tuệ nhân tạo hay là chế tạo máy tính cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo, gồm cả GPU và các máy chủ. Ngoài ra về tài chính thì hiện chính phủ và các nhà đầu tư của Đài Loan đang nắm trong tay con số khổng lồ là 717 tỷ đô la trái phiếu của Hoa Kỳ, gồm 241 tỷ là của chính phủ Mỹ. Điều này khiến Đài Loan trở thành chủ nợ lớn thứ 10 thế giới ở Hoa Kỳ. Đổi lại thì trái phiếu của Đài Loan cũng rất có giá và Hoa Kỳ đang nắm trong tay tới 245 tỷ đô la loại trái phiếu này. Chính vì mối quan hệ ràng buộc như vậy cho nên nếu ông Trump có hành động gì gây thiệt hại cho kinh tế Đài Loan thì chính nước Mỹ cũng bị thiệt hại. Và người Đài Loan hiện đang hy vọng tân Tổng thống Trump và các bộ trưởng của ông hiểu ra điều này.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của thông tấn viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế, Việt Nam thể hiện khả năng răn đe hướng đến xuất khẩu thiết bị quân sự. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam chi khoảng 120 tỷ đồng từ nguồn tài trợ và từ xã hội hóa để tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 năm 2024. Đây là cơ hội để Việt Nam chứng minh nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự chủ, tự cường, song vẫn sẵn sàng hợp tác với các nước có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến để học hỏi, đặc biệt là những khách mời quan trọng như là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Israel, Pháp, Anh hay Tây Ban Nha. Việc tổ chức triển lãm quốc phòng là một thay đổi lớn trong quân đội Việt Nam, thường vẫn khá bí mật. Triển lãm quốc phòng quốc tế có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với quân đội Việt Nam? Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc, trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương, Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng lần thứ hai. Sự kiện này dường như trở thành hoạt động thông lệ hai năm một lần. Thì sự kiện này có ý nghĩa như thế nào cho Việt Nam và Bộ Quốc phòng? Hà Nội trông đợi gì từ các nhà cung cấp thiết bị quân sự quốc tế tham gia?
Sự kiện này sẽ mang hai hàm ý. Thứ nhất là gửi thông điệp tới trong nước rằng là quân đội Việt Nam có đủ khả năng và đủ sức mạnh để có thể bảo vệ lợi ích và chủ quyền của Việt Nam ở trên biển cũng như trên bộ. Đây là cái thông điệp rõ ràng và cái thông điệp quan trọng nhất mà thông qua cuộc triển lãm lần này đã có thể đưa cái thông điệp đó ra. Thứ hai là với nước ngoài, Thì ở đây có một điểm là từ trước đến nay thì truyền thống quân đội Việt Nam khá là bí mật trong cả quá trình phát triển trưởng thành, đặc biệt hơn là bí mật trong cái quá trình phát triển vũ khí. Thì khoảng đâu tầm 5 đến 10 năm trở lại đây, sau một số cuộc thảo luận nội bộ, thì có vẻ như đảng và quân đội cũng là nhất trí với việc rằng là thông qua triển lãm quốc phòng, quân đội sẽ có thể giới thiệu một số năng lực cho nước ngoài biết, và từ đó sẽ gia tăng cái khả năng tạo dựng hình ảnh cũng như là gia tăng khả năng chống chịu trước những cái sức ép từ bên ngoài, mà cái thuật ngữ chuyên môn gọi là khả năng răn đe đó. Và cái thứ ba nữa là các hoạt động triển lãm nó sẽ giúp cho Việt Nam tiếp cận được các nhà thầu quốc phòng nước ngoài quan trọng, nhằm mục đích đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội, ở chiều kích là tăng cường mối quan hệ giữa quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam với ngành công nghiệp quốc phòng của các quốc gia mà Việt Nam đang có mối quan hệ rất là tốt. Thì cái điểm này cũng là cái điểm nằm trong chính sách được tiến hành từ 5 năm, 6 năm trở lại đây thôi. Bởi vì cuộc chiến tranh Nga-Ukraine rồi những vấn đề về tranh chấp, xung đột khắp thế giới nó cho thấy rằng là một trong những cái cốt lõi nhất để có thể giúp cho Việt Nam và quân đội Việt Nam có thể giữ vững được cái năng lực bảo vệ chủ quyền này là tự chủ, hay một số người nói rằng là tự chủ chiến lược. Việt Nam kỳ vọng gì nếu mà thông qua những cái gì đã được công khai á, triển lãm quốc phòng lần thứ hai này có quy mô lớn hơn rất nhiều so với cái triển lãm quốc phòng lần thứ nhất. Hầu như tất cả các nền công nghiệp quốc phòng lớn như thế đều có mặt, đặc biệt hơn là những nền công nghiệp quốc phòng mà có cảm giác như là họ đang đối đầu nhau, ví dụ như là Nga, Mỹ, ví dụ như là Iran, Israel chẳng hạn, họ đều tham dự cả. Thì nó giúp cho Việt Nam mở rộng không gian tương tác với các nền công nghiệp quốc phòng khác nhau, qua đó là học hỏi kinh nghiệm từ họ, đặc biệt là những cái nền công nghiệp quốc phòng có tính tự chủ cao, học hỏi thêm một số cái công nghệ quốc phòng mà từ trước đến nay Việt Nam chưa tiếp cận được, cũng như là mở rộng mối quan hệ để có thể thúc đẩy hơn cái vấn đề hợp tác về công nghiệp quốc phòng trong tương lai. Ngoài ra thì cũng hoàn toàn có khả năng là trong triển lãm lần này thì sẽ có một số hợp đồng quốc phòng giữa Việt Nam và các nước được công bố, chưa biết cụ thể là như thế nào, nhưng mà cái khả năng đó cũng rất là cao.
Theo Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, trong triển lãm năm 2022 thì đã có 5 hợp đồng được ký kết và năm nay dự kiến sẽ có các hoạt động tương tự. Thì như anh đề cập thì quân đội Việt Nam có khả năng ký một số hợp đồng, thì vậy những hợp đồng này có thể sẽ liên quan đến những hạng mục nào và Việt Nam trông đợi gì từ những hợp đồng này?
Thực ra ở thời điểm hiện tại thì cũng rất là khó để có thể nêu ra cụ thể là những hợp đồng nó hợp dùng gì, nhưng mà chắc chắn nó sẽ liên quan tới quá trình hiện đại hóa quân đội. Ở đây là Việt Nam có thể mua thêm một số cái vũ khí khí tài, ví dụ liên quan tới không quân, và một số cái loại công nghệ và vũ khí khí tài liên quan tới lục quân. Ở đây không hẳn là Việt Nam sẽ mua một vũ khí gì đó mới hoàn toàn nguyên kiếp, mà có thể là những hợp đồng mang tính là chuyển giao công nghệ, hoặc là những cái tạm gọi là MOU, ý định thư hoặc nghị định thư, mà Việt Nam tham gia vào việc chế tạo một số cái bộ phận của các loại vũ khí nào đó. Thì cái điểm này cũng là điểm cần nhắc tới, bởi vì như đã nói thì mục tiêu là cải thiện năng lực của cái ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, và sẽ phải liên quan tới một số loại công nghệ lõi và công nghệ nguồn. Và thông qua cái triển lãm lần này á, và có thể là một số hoạt động hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam và các đối tác khác, thì vấn đề về chuyển giao công nghệ lõi, công nghệ nguồn, hoặc là Việt Nam tiếp cận một phần nào đó thông qua chuỗi sản xuất vũ khí, thì nó sẽ giúp cải thiện năng lực chế tạo của Việt Nam lên, bên cạnh cái việc là Việt Nam có thể mua một số các loại vũ khí tài. Nhưng mà chủ yếu là sẽ vẫn phải tập trung vào những quân binh chủng mà Việt Nam mong muốn là tiến thẳng với hiện đại. Ở đây sẽ có hải quân và không quân. Ngoài ra thì sẽ có một số MOU có thể có liên quan tới những lực lượng khác, ví dụ như là tác chiến điện tử, hoặc liên quan tới tình báo tín hiệu, hay là những cái vấn đề tương tự.
Triển lãm quốc phòng cũng là dịp để giới thiệu đến các đối tác quốc tế những loại vũ khí, trang thiết bị do Việt Nam chế tạo, được nhấn mạnh là có những vượt trội. Thì ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện xuất khẩu những loại trang thiết bị quân sự nào?
Theo một số thông tin gần đây thì Việt Nam xuất khẩu một số cái rất là đơn giản, ví dụ như là đạn dược, một số cấu phần của súng, đấy là súng bộ binh và thuốc nổ. Hiện nay thì cái vấn đề quan trọng nhất của một nền công nghiệp quốc phòng mà muốn phát triển một cách bền vững là phải tìm hiểu và mở rộng thị trường cho sản phẩm quốc phòng đó. Triển lãm quốc phòng lần này cũng là dịp để Việt Nam có thể tìm hiểu thị hiếu, nhu cầu cũng như là thông lệ trong việc buôn bán cũng như là trao đổi các mặt hàng vũ khí quốc phòng với các đối tác. Tại vì cái danh sách các mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu hiện nay thì không phải là lớn lắm. Rồi ngoài đạn dược, cấu phần của súng, ngoài thuốc nổ ra thì lác đác đâu đó thì còn là những cái mặt hàng có liên quan tới tàu nữa. Nhưng mà tàu ở đây không phải là Việt Nam tự làm mà là liên doanh với một công ty nước ngoài, cụ thể là Damen chẳng hạn. Đã có thông tin cho biết là Việt Nam xuất khẩu một số dạng là tàu chở quân và tàu đổ bộ cho một số nước ở châu Mỹ Latin hoặc châu Phi chẳng hạn. Nhưng mà cái sản phẩm đó là một cái sản phẩm liên doanh. Nhưng mà phần nào đó nó cũng cho thấy rằng là việc mà hợp tác giữa một công ty Việt Nam và một công ty nước ngoài trong việc xây dựng và chế tạo các loại vũ khí khí tài thì nó là một cái bước đi đúng đắn, giúp cho Việt Nam đẩy nhanh cái quá trình tiếp cận công nghệ và qua đó thì giúp cho các tổ hợp quốc phòng Việt Nam trưởng thành hơn. Sắp tới thì tham vọng của Việt Nam là cũng muốn xuất khẩu một số loại vũ khí khí tài công nghệ cao. Chẳng hạn trước đây thì Viettel cũng đã có hợp đồng tạm gọi là xuất khẩu một số mô hình huấn luyện cho các quốc gia, ví dụ Indonesia, hoặc là xuất khẩu các loại radar, máy bay không người lái. Thì triển lãm lần này cũng là dịp để họ có thể tìm hiểu nhu cầu của thị trường về những cái sản phẩm công nghệ cao mà Việt Nam đã tự chủ sản xuất được.
Theo Reuters thì Iran được cho là tham gia triển lãm quốc phòng ở Hà Nội, trong khi nước này đang bị trừng phạt quốc tế. Tương tự, tập đoàn Nirenko Group của Trung Quốc cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ. Thì liệu quyết định này có tác động đến hình ảnh của Việt Nam hay không?
Thực ra trừng phạt thì liên quan tới việc là mua sắm hơn, đã chỉ tham gia vào triển lãm thôi. Trừng phạt nó chỉ liên quan tới việc khi anh mua vũ khí của Iran, anh mua công nghệ của Iran hoặc của Trung Quốc ở trong một số mảng cụ thể chứ không phải là tất cả các mảng nữa. Còn để bảo là có ảnh hưởng tới hình ảnh hay không thì thực ra cũng không ảnh hưởng mấy đâu. Bởi vì thông qua triển lãm này nó còn gửi một cái thông điệp ngược lại nữa cơ. Bởi vì chính sách đối ngoại của Việt Nam dạo gần đây thì hay nói tới ngoại giao kích tre. Thì rõ ràng là cái việc mời cả Israel, mời cả Trung Quốc chứng tỏ rằng trong cái mảng quốc phòng nó riêng ấy, thì Việt Nam chơi với tất cả các nước và đối xử với tất cả các quốc gia là như nhau. Bất kể là họ đang có đối đầu hay có căng thẳng gì. Và nếu mà nói riêng về trường hợp của Trung Quốc thì từ khoảng một năm trở lại đây thì giao lưu hợp tác quốc phòng giữa hai bên dày đặc hơn. Và việc cho phép Norinco có thể tham gia vào triển lãm quốc phòng cho thấy rằng mối quan hệ an ninh quốc phòng song phương có một cái điểm đáng để nhắc tới, chứ không phải là buồn tẻ như từ trước tới nay. Còn cái việc Việt Nam có mua hay không thì nó là chuyện khác, không bàn tới. Chưa kể rằng là họ mang vũ khí tới triển lãm này không phải chỉ giới thiệu cho Việt Nam mà còn là các nước khác nữa. Bởi vì Việt Nam mời đại diện của hầu như tất cả các nước Đông Nam Á và các nước có quan hệ Việt Nam tới tham gia triển lãm. Các nước họ có thể mua bán, họ có thể đặt hợp đồng qua lại lẫn nhau chứ không phải chỉ cho Việt Nam. Đó thì cái vấn đề này là vấn đề cũng nên hiểu rõ là như vậy.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc.
Xin cảm ơn RFI.
Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thanh Hà. Tiếp đến là tạp chí xã hội, Tuấn Thảo nói về cuộc tranh luận giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ về món bánh mì Doner Kebab. Ăn như thế nào mới thực sự là đúng điệu? Và cuối cùng là tạp chí kinh tế, Đài Loan tính các bước đi để tránh cuộc chiến thuế quan thời Trump 2.0. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai.